tạp chí Kinh tế.
Một cuộc xung đột mới về thương mại giữa Hoa Kỳ với Liên hiệp châu Âu khai mào. Nhìn từ Bruxelles, đạo luật chống lạm phát IRA là vũ khí nguy hiểm Washington tấn vào kinh tế châu Âu. Chính sách bảo hộ của chính quyền Biden có phần tinh vi hơn và nguy hiểm hơn so với thời Donald Trump. Chiến tranh Ukraine và thương mại sẽ là hai hồ sơ chính được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận với đồng cấp Mỹ Joe Biden nhân chuyến viếng thăm cấp nhà nước trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12. Paris hy vọng thuyết phục được Washington hỗ trợ kinh tế châu Âu đang gặp khó khăn và đạo luật chống lạm phát của Mỹ Inflation Reduction Act IRA mà Hoa Kỳ đã thông qua từ tháng 8 năm nay là một mối đe dọa trực tiếp đến tăng trưởng, đến nền công nghiệp của châu Âu và là một biện pháp bảo hộ không lành mạnh. Đạo luật này gồm những gì? Vì sao văn bản đó bị Liên Âu coi là một vũ khí lợi hại của Mỹ nhắm vào kinh tế châu Âu? Trước hết, IRA là một vế trong chương trình đầy tham vọng của Tổng thống Biden để chống biến đổi khí hậu. Đạo luật giảm lạm phát, IRA dự trù một ngân sách 430 tỷ đô la, mà trong đó 370 tỷ là nhằm phát triển mọi phương tiện để từ nay đến 2030, Mỹ có thể giảm thiểu được 40% khí thải carbon làm hâm nóng trái đất. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền Biden dự trù giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư vào năng lượng sạch, bất luận đó là các công ty của Mỹ hay của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Khi ông Biden ký sắc lệnh ban hành đạo luật IRA, đã tập trung vào điều khoản trợ cấp 7.500 đô la cho mỗi một người mua xe hơi điện Made in USA. Một chi tiết quan trọng liên quan đến vế này là bình điện phải sử dụng khoáng sản của Mỹ hay là khoáng sản do các đối tác thương mại của Hoa Kỳ cung cấp. Điều khoản này đương nhiên loại các tập đoàn khoáng sản của Nga, của Iran, Trung Quốc và kể cả của Liên Âu, bởi trước mắt Washington và Bruxelles vẫn chưa hoàn tất hiệp định tự do mậu dịch song phương. IRA như vậy là một cách gián tiếp để loại bỏ tất cả các hãng xe của châu Âu sản xuất ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Trả lời RFI tiếng Việt, Jean-François Boitin, chuyên gia về chính sách năng lượng của Mỹ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, từ Washington trước hết cho thấy ý nghĩa của đạo luật IRA đối với nội bộ chính trị nước Mỹ.
Le paradoxe, c'est que cette loi.
Vị trí ở đây là đạo luật IRA, một cái tên được đặt rất là vung về, tuy khiến mọi người liên tưởng đến lực lượng vũ trang Ireland đòi tách rời khỏi Vương quốc Anh. Đạo luật này đã được Đảng Dân chủ coi như là một thắng lợi lớn. Phe Dân chủ xem đây là một bước đột phá của Hoa Kỳ trong lĩnh vực môi trường. Đạo luật này bao gồm nhiều biện pháp mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển năng lượng tái tạo ở nước Mỹ. Đây là một thắng lợi chính trị của Đảng Dân chủ. Bởi vì trong nội bộ, một số thượng nghị sĩ đã bảo vệ việc khai thác than đá và năng lượng hóa thạch. Tôi muốn nói đến trường hợp của thượng nghị sĩ Joe Manchin ở bang Tây Virginia. Thế nhưng rồi đạo luật này đã được thông qua nhờ lá phiếu của Phó Tổng thống Kamala Harris. Cũng chính đạo luật IRA này đã được Washington phô trương như là một thành tích lớn lao tại hội nghị khí hậu COP27 vừa qua ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Vấn đề đặt ra là châu Âu đã chỉ trích việc Hoa Kỳ bảo hộ trá hình. Thí dụ như việc trợ giá 7.500 đô la cho mỗi xe hơi điện sản xuất và bán ra trên thị trường Mỹ và trong khuôn khổ Hiệp định Tự do Mậu Dịch Hoa Kỳ, Mexico và Canada. Thực ra phải hiểu đây là một cú hích để giúp cho các tập đoàn xe hơi Mỹ sản xuất xe hơi chạy bằng điện. Đây là điều quá hiển nhiên và đi ngược lại với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Liên hiệp châu Âu hoàn toàn có cơ sở để phản đối điều này. Song chúng ta phải hiểu rằng luật pháp của Hoa Kỳ trước hết là để bảo vệ người Mỹ và đây cũng là cách để kiếm phiếu của cử tri. Tại nước Mỹ hiện nay, Đảng Dân Chủ cần chinh phục trở lại tầng lớp công nhân trước kia trung thành với đảng này. Nhưng rồi công nhân Hoa Kỳ đã ồ ạt bỏ phiếu ủng hộ ông Trump bên Đảng Cộng Hòa với lập trường bảo hộ trong các đợt bầu cử 2016-2020. Chính quyền Biden đã bắt buộc phải có những biện pháp mạnh để giữ cử tri và họ đã thành công trong việc này. Bằng chứng là ở bang Michigan, chiếc nôi của nền công nghiệp xe hơi Mỹ, Đảng Dân Chủ đã đắc cử. Các định chế chính trị ở đây đều do bên Dân Chủ kiểm soát.
Hơn 2 tháng sau kể từ khi Tổng thống Biden ban hành sắc lệnh IRA, Ủy viên châu Âu đặc trách về kinh tế và công nghiệp ông Thierry Breton đã đòi kiện Washington ra trước Tòa án Trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới và cho biết Bruxelles đang chuẩn bị những biện pháp để trả đũa chính sách trợ giá của Mỹ. Thế nhưng nói dễ hơn làm, bởi trong hầu hết các vụ kiện tại Tổ chức Thương mại Thế giới thì bàn thắng đã luôn nghiêng về phía Mỹ. Hơn nữa, đạo luật IRA có lợi cho các doanh nghiệp của châu Âu. Jean-François Boitin, chuyên đài RFI Việt ngữ nhấn mạnh đến những tính toán của các chính khách châu Âu không hẳn là trùng hợp với lợi ích của các doanh nghiệp trong khối này.
Ces investissements ou ces aides aux investissements aident énormément les grands acteurs du renouvelable européen.
Các khoản trợ giúp đó của chính phủ Hoa Kỳ có lợi nhiều cho các tập đoàn châu Âu trong các ngành hoạt động tại Hoa Kỳ, nhưng lại khiến Liên hiệp châu Âu lo ngại vì Bruxelles thấy rõ là đang bị qua mặt vì nhiều điểm. Thứ nhất là năng lượng do tác động từ chiến tranh Ukraine gây ra. Năng lượng đã trở nên đắt hơn nhiều tại châu Âu so với Hoa Kỳ. Chỉ riêng yếu tố này cũng đủ giải thích vì sao ngay cả các tập đoàn châu Âu cũng có khuynh hướng phát triển ở Mỹ hơn là đầu tư thêm, mở thêm các nhà máy ở quê nhà. Điều thứ hai là từ lâu nay, trước khi có đạo luật IRA, nhiều tập đoàn năng lượng châu Âu đã di rời cơ sở sang Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực năng lượng gió, hai tập đoàn của Đan Mạch đã hoạt động tại Mỹ từ lâu và có thể đứng vững trên thị trường này. Ngoài ra còn phải kể đến liên doanh Đức-Tây Ban Nha Siemens Iberdrola, có nhiều tập đoàn trang thiết bị trong ngành năng lượng tái tạo của châu Âu cũng đang hoạt động rất mạnh tại đây. Giới lãnh đạo châu Âu lo rằng châu lục này sẽ bị phi công nghiệp hóa, trong khi đó các doanh nghiệp châu Âu lại hài lòng trước các biện pháp hỗ trợ đầu tư từ phía chính quyền Biden. Rõ ràng là có một cách biệt lớn giữa quan điểm của các doanh nghiệp châu Âu với các chính khách châu Âu.
Về cơ bản, một doanh nghiệp luôn luôn theo đuổi có một mục tiêu, đó là kiếm lời. Đạo luật IRA của Mỹ có lợi cho các hãng xe hơi của châu Âu đã cắm rễ vào thị trường Hoa Kỳ. Trong bối cảnh châu Âu đứng trước nguy cơ suy thoái khủng hoảng năng lượng vì sức mua của hơn 500 triệu dân bị lạm phát làm chao đảo, vì chính sách thuế doanh nghiệp bất lợi so với của Mỹ, rõ ràng là phát triển hoạt động tại Hoa Kỳ có lợi hơn là mở thêm các nhà máy trên lục địa già. Vậy tại sao nhiều lãnh đạo trong Liên Âu đã mạnh mẽ lên án Mỹ lao vào một cuộc đọ sức về thương mại với Liên Âu trong lúc mà Washington đang cần đến châu lục này để đương đầu với Nga, với Trung Quốc và cần có châu Âu để giải quyết chiến tranh Ukraine? Jean-François Boitin, chuyên gia về chính sách năng lượng của Mỹ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, lưu ý điều khiến chính giới châu Âu lo ngại là đạo luật IRA hủy hoại tất cả những nỗ lực của châu Âu để lôi kéo các tập đoàn công nghiệp quay trở lại lục địa già.
Je crois que le mot de guerre commerciale est très excessif. La réponse américaine est complètement.
Theo tôi, nói tới một cuộc chiến tranh thương mại là quá đáng, vì Mỹ cho rằng nếu Liên Âu không hài lòng thì cứ việc tung một gói hỗ trợ cho các doanh nhân. Vấn đề đặt ra là châu Âu không có phương tiện tài chính như Hoa Kỳ, đồng thời lại bị trói buộc bởi một số quy luật về cạnh tranh, về bảo vệ thị trường, rồi mỗi thành viên lại có những tính toán khác nhau, cho nên không thể nào Liên hiệp châu Âu làm được như nước Mỹ. Liên Âu không thể bơm một lúc mấy trăm tỷ đô la. Hơn thế nữa, như vừa nói, Liên hiệp châu Âu là một khối 27 nước với những quyền lợi khác nhau. Nước Đức cho đến nay trong thế xuất siêu với Hoa Kỳ nên không muốn lao vào một cuộc đọ sức thương mại với Mỹ. Trong mọi trường hợp thì đây không phải là một cuộc chiến thương mại hiểu theo nghĩa truyền thống, có nghĩa là không có chuyện Mỹ trợ giá để xuất khẩu hàng sang châu Âu.
Đến Washington lần này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kỳ vọng thuyết phục được chủ nhân Nhà Trắng ưu tiên dành cho châu Âu một số những ngoại lệ, chẳng hạn như là cho nền công nghiệp xe hơi của châu lục này hay là trong lĩnh vực pin điện mặt trời, tránh để châu Âu lao vào một cuộc chiến tranh thương mại mới có lợi cho Trung Quốc. Thế nhưng, trước giờ nguyên thủ Mỹ tiếp đầu nhiệm Pháp, giới quan sát chẳng mấy lạc quan về sức thuyết phục của Paris. Bởi thứ nhất, Biden không có lý do gì để nhượng bộ một ông Macron, nhất là sau khi mà Tổng thống Mỹ đã chật vật lắm mới giữ được đa số ở Thượng viện và tránh được một thảm họa cho bên đảng Dân Chủ của ông ở Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Thứ hai là trong chính sách thương mại và kinh tế, sau 2 năm cầm quyền, Tổng thống Biden gần như đã giữ nguyên tất cả các chủ trương bảo hộ của người tiền nhiệm đối với Trung Quốc. Do vậy, cũng không có lý do gì để Nhà Trắng nương nhẹ các đối tác châu Âu, cho dù vẫn khẳng định dành ưu tiên cho bang giao giữa hai bờ Đại Tây Dương. Cuối cùng, mặc dù là ông Macron đến Washington với quyết tâm đòi Mỹ ưu đãi và hỗ trợ kinh tế châu Âu, nhưng ngay trong nội bộ của Liên Âu cũng đã rơi vào cảnh 9 người 10 ý. Berlin tuy là mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ áp dụng chính sách bảo hộ, thế nhưng lại gần gũi với Washington hơn bao giờ hết. Bản thân nước Pháp thì bang giao với Mỹ dưới chính quyền Biden cũng đã gặp nhiều trắc trở. Điển hình là vết hằn từ sau vụ Washington thành lập liên minh quân sự với Anh và Úc, mà hậu quả kèm theo là Canberra đã hủy hợp đồng tàu ngầm với Pháp cách nay đúng 1 năm.